Đổ răng khôn, không nguy hiểm và không gây ảnh hưởng thần kinh nếu được thực hiện tại cơ sở nha khoa uy tín, tại cơ sở nha khoa uy tín với bác sĩ chuyên môn cao. Bởi đây là một tiểu phẫu nha khoa phổ biến đã được kiểm soát tốt bằng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, rủi ro đau nhức, chảy máu kéo dài vẫn có thể xảy ra nếu quy trình nhổ răng không đảm bảo hay chăm sóc sai cách. 1. Nhổ răng khôn có nguy hiểm không? Nhổ răng khôn không gây NGUI hiểm và hoàn toàn không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể nếu bạn thực hiện tại các cơ sở nha khoa uy tín, nơi có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và hệ thống vô trùng đạt chuẩn. Bất kỳ can thiệp y khoa nào cũng sẽ đi kèm một vài phản ứng sinh lý tự nhiên. Hầu hết bệnh nhân sau khi nhổ răng khôn sẽ gặp tình trạng sưng má, khó há miệng hoặc đau âm ỉ trong 2 đến 3 ngày đầu. Tuy nhiên, những triệu chứng này chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng thuyên giảm khi người bệnh tuân thủ đúng liều lượng thuốc kê đơn và chế độ chăm sóc tại nhà. 2. Nhổ răng khôn có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Nhổ răng khôn không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay thần kinh nếu thực hiện đúng quy trình tại nha khoa uy tín. Việc nhổ răng khôn còn giúp loại bỏ nguy cơ viêm nhiễm, xô lệch hàm và sâu răng lân cận. Tuy nhiên, bạn có thể gặp các triệu chứng tạm thời như đau, sưng, bầm tím hoặc chảy máu sau khi nhổ. Bên cạnh đó, nhiều người còn thắc mắc nhổ răng khôn có ảnh hưởng đến dây thần kinh không? Câu trả lời là nhổ răng khôn không ảnh hưởng đến dây thần kinh. Nhiều trường hợp sau khi nhổ răng khôn gặp cảm giác tê bì má, môi, lưỡi là do sự ảnh hưởng của dây thần kinh khi ở mức độ nhẹ khi nhổ răng. Và các triệu chứng này sẽ hết sau vài ngày. 3. Những mối nguy hiểm có thể gặp sau khi nhổ răng khôn. 3.1. Biến chứng nhẹ tạm thời thường tự khỏi. Triệu chứng sưng tấy, bầm tím, khó há miệng hay chảy máu là triệu chứng tạm thời sau khi nhổ răng khôn và thường tự khỏi sau vài ngày. Sưng tấy và bầm tím phản ứng tự nhiên khi mô mềm bị tác động. Vết bầm ở má, cổ hoặc mặt sẽ tự tan sau vài ngày. Sưng tấy và bầm tím phản ứng tự nhiên khi mô mềm bị tác động. Vết bầm ở má, cổ hoặc mặt sẽ tự tan sau vài ngày. Hạn chế há miệng, cơ hàm bị co, cứng tạm thời do nằm gần vị trí tiểu phẫu. Hiện tượng này sẽ biến mất sau một thời gian ngắn. Hạn chế há miệng, cơ hàm bị co cứng tạm thời do nằm gần vị trí tiểu phẫu. Hiện tượng này sẽ biến mất sau một thời gian ngắn. Chảy máu kéo dài, thông thường máu sẽ ngừng chảy sau 1 đến 2 giờ cắn bông gòn. Nếu chảy máu liên tục, có thể do cục máu đông bị vỡ. Chảy máu kéo dài, thông thường máu sẽ ngừng chảy sau 1 đến 2 giờ cắn bông gòn. Nếu chảy máu liên tục, có thể do cục máu đông bị vỡ. 3.2. Biến chứng nguy hiểm do chăm sóc, vệ sinh sai cách. Một số mối nguy hiểm sau khi nhổ răng khôn do ăn uống và chăm sóc sai cách bao gồm viêm ổ răng khô, viêm xương ổ răng khô, viêm xương ổ răng, cục máu đông không hình thành hoặc bị bong tróc sớm, khiến ổ răng trống rỗng, gây đau nhức dữ dội. Viêm ổ răng khô, viêm xương ổ răng, cục máu đông không hình thành hoặc bị bong tróc sớm khiến ổ răng trống rỗng, gây đau nhức dữ dội. Môi miệng, vết khâu bị hở hoặc vệ sinh không sạch khiến thức ăn nhồi nhét vào huyệt ổ răng, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi gây mùi hôi. Môi miệng, vết khâu bị hở hoặc vệ sinh không sạch khiến thức ăn nhồi nhét vào huyệt ổ răng, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi gây mùi hôi. 3.3. Biến chứng nguy hiểm do tay nghề bác sĩ yếu kém. Một số biến chứng nguy hiểm sau khi nhổ răng khôn như tổn thương dây thần kinh, thủng răng hàm, tổn thương răng kết cạnh có thể gặp phải nếu bác sĩ thực hiện có tay nghề yếu kém. Tổn thương thần kinh, kỹ thuật thô bạo làm tổn thương dây thần kinh dưới răng, gây tê bì môi, má, lưỡi kéo dài hoặc vĩnh viễn. Tổn thương thần kinh, kỹ thuật thô bạo làm tổn thương dây thần kinh dưới răng, gây tê bì môi, má, lưỡi kéo dài hoặc vĩnh viễn. Thủng răng hàm trên, do chân răng khôn hàm trên nằm sát răng hàm, nếu nhổ không khéo sẽ làm thủng màng răng, gây viêm răng, đau đầu sốt. Thủng răng hàm trên, do chân răng khôn hàm trên nằm sát răng hàm, nếu nhổ không khéo sẽ làm thủng màng răng, gây viêm răng, đau đầu sốt. Hỏng răng số 7, răng kế cận, dùng lực bẫy quá mạnh gây mẻ, lung lay hoặc tổn thương chân răng số 7 quan trọng. Hỏng răng số 7, răng kế cận, dùng lực bẫy quá mạnh gây mẻ, lung lay hoặc tổn thương chân răng số 7 quan trọng. Gãy xương hàm, rất hiếm gặp, xảy ra khi bác sĩ dùng lực quá mức gây nứt vỡ xương hàm dưới. Gãy xương hàm, rất hiếm gặp, xảy ra khi bác sĩ dùng lực quá mức gây nứt vỡ xương hàm dưới. Nhiễm trùng nghiêm trọng, môi trường không vô khuẩn gây sốt cao, có mủ. Trầm trọng hơn có thể dẫn đến viêm tủy xương, hoại tử xương hàm hoặc viêm hoại tử sàn miệng đe dọa tính mạng. Nhiễm trùng nghiêm trọng, môi trường không vô khuẩn gây sốt cao, có mủ. Trầm trọng hơn có thể dẫn đến viêm tủy xương, hoại tử xương hàm hoặc viêm hoại tử sàn miệng đe dọa tính mạng, dị ứng thuốc tê trên sốc phản vệ. Việc không khai thác kỹ tiền sử bệnh lý hoặc dùng thuốc tê quá liều có thể gây co giật, khó thở, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Dị ứng thuốc tê trên sốc phản vệ. Việc không khai thác kỹ tiền sử bệnh lý hoặc dùng thuốc tê quá liều có thể gây co giật, khó thở, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. 4. Nhổ răng khung hàm trên hay hàm dưới nguy hiểm hơn? Nhổ răng khung hàm dưới sẽ nguy hiểm hơn so với nhổ răng khung hàm trên vì hàm dưới có kích thước nhỏ. Răng khung hàm dưới mọc lệch, mọc ngầm, mọc nghiêng sẽ khiến việc nhổ răng nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, răng khung hàm dưới gần dây thần kinh V nên rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, nguy hiểm khi nhổ răng khung chỉ xảy ra khi bệnh nhân chọn nha khoa kém uy tín và bác sĩ nhổ sai cách. Khi nào nên nhổ và không nên nhổ răng khôn? Việc nên nhổ răng khôn khi chúng gây ra các biến chứng như đau nhức, sôi lệch hàm hoặc bệnh lý răng miệng. Ngược lại, bạn không cần nhổ răng khôn nếu răng khôn mọc thẳng và sức khỏe toàn thân không cho phép. 5.1. Trường hợp nên nhổ răng khôn. Bạn nên nhổ răng khôn nếu răng khôn thuộc các trường hợp sau: răng khôn mọc lệch gây đau nhức, ảnh hưởng việc ăn nhai; răng khôn mọc nghiêng gây sôi lệch hàm; răng khôn mọc nghiêng gây sôi lệch hàm; răng khôn gây ra tình trạng viêm nhiễm mô mềm. Hệ dắt thức ăn giữa răng khôn và răng số 7 gây khó vệ sinh. Răng khôn bị viêm nha chu hay bị sâu nặng. Răng khôn dị dạng khiến răng kế cạnh bị nhồi nhét thức ăn. 5.2. Trường hợp không nên nhổ răng khôn. Bạn không nên nhổ răng khôn nếu răng khôn mọc thẳng khớp với hàm trên, không ảnh hưởng răng số 7, người mắc các bệnh lý mạng tính và phụ nữ có thai. Cụ thể, răng khôn mọc thẳng và khớp đối diện với răng hàm trên. Răng khôn mọc thẳng, dễ vệ sinh và không gây ảnh hưởng răng số 7. Người mắc các bệnh lý như máu khó đông, tiểu đường, tim mạch, phụ nữ đang chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ có thai và đang cho con bú. 6. Cách phòng ngừa biến chứng nguy hiểm sau khi nhổ răng khôn. Để đảm bảo quá trình tiểu phẫu răng khôn diễn ra an toàn, thuận lợi và không để lại di chứng nguy hiểm, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau. 6.1. Lựa chọn bác sĩ có chuyên môn cao. Mức độ an toàn của một ca nhổ răng khôn phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của người thực hiện. Để phòng ngừa rủi ro, người bệnh nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt giàu kinh nghiệm, với nền tảng chuyên môn vững vàng. Bác sĩ sẽ có kỹ thuật bóc tách khéo léo, phần chì trần răng chuẩn xác, giúp lấy răng ra khỏi xương hàm nhẹ nhàng mà không gây xâm lấn quá mức hay làm trấn thương các mô lân cận. 6.2. Khai báo y tế và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiểu phẫu. Trước khi tiến hành nhổ răng, bước thăm khám và sàng lọc sức khỏe là vô cùng cần thiết. Người bệnh cần chủ động thông báo chi tiết cho bác sĩ về tiền sử bệnh lý, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, các loại thuốc, kháng sinh đang sử dụng, và đặc biệt là tiền sử dị ứng, nhất là dị ứng thuốc tê. Người bệnh cần chủ động thông báo chi tiết cho bác sĩ về tiền sử bệnh lý, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, các loại thuốc kháng sinh đang sử dụng, và đặc biệt là tiền sử dị ứng, nhất là dị ứng thuốc tê. Ở một số trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện xét nghiệm máu để đánh giá khả năng đông máu và tình trạng sức khỏe tổng quát, đảm bảo cơ thể hoàn toàn đáp ứng được quy trình tiểu phẫu. Ở một số trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện xét nghiệm máu để đánh giá khả năng đông máu và tình trạng sức khỏe tổng quát, đảm bảo cơ thể hoàn toàn đáp ứng được quy trình tiểu phẫu. 6.3. Đảm bảo quy trình chẩn đoán và ứng dụng công nghệ hiện đại. Một quy trình nhổ răng chuẩn y khoa bắt buộc phải có sự hỗ trợ của các thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Việc chụp X quang hoặc CT 3D sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác hướng mọc, độ khó của răng khôn và vị trí của các dây thần kinh, từ đó lên phác đồ tiếp cận an toàn nhất. Việc chụp X quang hoặc CT 3D sẽ giúp bác sĩ xác định chính xác hướng mọc, độ khó của răng khôn và vị trí của các dây thần kinh, từ đó lên phác đồ tiếp cận an toàn nhất. Bên cạnh đó, việc ưu tiên áp dụng các công nghệ hiện đại như máy nhổ răng, siêu âm PS Atom thay cho bộ dụng cụ kìm bẫy truyền thống sẽ giúp cắt đứt dây chằng nha chua một cách êm ái, hạn chế tối đa chảy máu và tổn thương xương hàm. Bên cạnh đó, việc ưu tiên áp dụng các công nghệ hiện đại như máy nhổ răng siêu âm PS Atom thay cho bộ dụng cụ kìm bẫy truyền thống sẽ giúp cắt đứt dây chằng nha chua một cách êm ái, hạn chế tối đa chảy máu và tổn thương xương hàm. 6.4. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ chăm sóc hậu phẫu. Quá trình chăm sóc tại nhà đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm ổ răng. Sau khi kết thúc tiểu phẫu, người bệnh cần thực hiện đúng các chỉ dẫn sau. sử dụng thuốc đúng chỉ định, uống đủ liều lượng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau theo toa, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc hoặc đổi loại thuốc khác. Sử dụng thuốc đúng chỉ định, uống đủ liều lượng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau theo toa, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc hoặc đổi loại thuốc khác. Kiểm soát cục máu đông, cắn chặt bông gòn tại vị trí nhổ trong khoảng thời gian bác sĩ yêu cầu để cầm máu hiệu quả. Kiểm soát cục máu đông, cắn chặt bông gòn tại vị trí nhổ trong khoảng thời gian nhổ trong khoảng thời gian bác sĩ yêu cầu để cầm máu hiệu quả. Chế độ dinh dưỡng, trong những ngày đầu chỉ nên ăn thức ăn mềm, lỏng và nguội, súp, cháo, sinh tố. Tránh xa các thực phẩm quá cứng, dai, giòn hoặc có hạt nhỏ vì dễ lọc và kẹt lại trong huyệt ổ răng. Chế độ dinh dưỡng, trong những ngày đầu chỉ nên ăn thức ăn mềm, lỏng và nguội súp, cháo, sinh tố. Tránh xa các thực phẩm quá cứng, dai, giòn hoặc có hạt nhỏ vì dễ lọc và kẹt lại trong huyệt ổ răng. Giảm sưng đau, trùm lạnh ở má ngoài vùng nhổ răng trong 24 giờ đầu để giảm sưng tấy. Những ngày sau đó có thể trùm ấm để giúp tan máu bầm. Giảm sưng đau, trùm lạnh ở má ngoài vùng nhổ răng trong 24 giờ đầu để giảm sưng tấy. Những ngày sau đó có thể trùm ấm để giúp tan máu bầm. Vệ sinh nhẹ nhàng, đánh răng cẩn thận, tránh chạm trực tiếp vào vết thương. Không súc miệng quá mạnh, khạc nhổ hoặc dùng các vật cứng tâm, ngón tay, chọc vào ổ răng mới nhổ. Vệ sinh nhẹ nhàng, đánh răng cẩn thận. Tránh chạm trực tiếp vào vết thương. Không súc miệng quá mạnh, khạc nhổ hoặc dùng các vật cứng tâm, ngón tay, chọc vào ổ răng mới nhổ. Tóm lại, việc nhổ răng khôn không nguy hiểm và không ảnh hưởng thần kinh nếu bạn lựa chọn đúng địa chỉ nha khoa uy tín, bác sĩ giỏi và có chế độ chăm sóc hậu phẫu khoa học. Quan trọng hơn, việc chủ động loại bỏ những chiếc răng khôn mọc lệch, mọc ngầm chính là giải pháp để bảo vệ răng số 7 và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng về sau. Cơ sở 1, 19 V Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, Quy Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 193A-195 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 3, 83 đường số 3 khu dân cư Cityland, phường 10, Quy Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phát đồ điều trị mẫu.